vừa rồi ở Trung Quốc thì ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có thông báo cho nhiều người biết là ông Trần Độ đã qua đời ở Hà Nội. Thì chắc các bạn cũng đã biết tin này. Thì sự thực cái việc mà ông Trần Độ mất đi ấy, nó là một cái tổn thất lớn lao cho cái phong trào đấu tranh giành lấy dân chủ và tự do ở Việt Nam. Thì ông Trần Độ là cái người mà đã đi theo Đảng Cộng sản trên 50 năm. Thế mà ông ta cũng đã nhận thức được rằng cái ngày nào mà còn cái sự cai trị độc tài và gò ép nhân dân thì đất nước không thể nào mà cất cánh được. Và chính ông Trần Độ cũng đã là những người mà đã nói những câu rất là đích đáng. Đích đáng, thí dụ như ông nói thì cái chế độ này nó ngu xuẩn và tàn ác hơn là Tần Tử Hoàng rồi mà bạo chúa bên Trung Quốc ấy, và hơn cả Hitler. Đấy là lời ông Trần Độ nói chứ không phải lời tôi nói. Nếu mà những người khác nói thì có thể nói thì là do cái dòng hận thù mà nói, nhưng mà đây là người suốt đời đã tận tụy với Đảng và cuối cùng nhìn thấy vấn đề đã phát biểu như vậy, thì cái này chúng ta phải suy ngẫm. Thì ông Trần Độ, theo tôi được biết, từ những ngày tôi còn nằm ở trong tù là vào những năm 1978 ấy, thì hồi đó ông còn là trưởng ban văn hóa văn nghệ, thế là phụ trách về văn hóa văn nghệ của cả nước Việt Nam ấy. Thì ông đã là cái người mà góp phần rất là tích cực trong cái việc cởi trói cho văn nghệ sĩ. Sự thực mà nói, nếu mà không có ông Trần Độ thì một mình Nguyễn Văn Linh chưa chắc đã làm được cái việc mà cho cái văn nghệ sĩ trong nước số người đã có được những cái tác phẩm nói lên được phần nào cái thực trạng của cái xã hội Việt Nam. Và nói trong vòng mấy năm cái phong trào văn nghệ của Việt Nam đã có thể nói là rộ, nó rầm rộ hơn là cái thời nhân văn sai phẩm nhiều. Vì cái thời nhân văn sai phẩm vừa mới lóe ra một tí thôi thì đã bị đàn áp chặt cánh. Thì tôi còn nhớ hồi đó thì chính ông Trần Độ là cái người mà đã tuyên bố ngay trên báo đấy là về cái vấn đề tự do thông tin ấy, ông đã nói thì là nhân dân Việt Nam đủ thông minh, đủ trí tuệ để mà chọn cái món ăn tinh thần cho mình, chứ không cần phải nhờ đến Đảng chọn hộ. Thì những người nào mà đã từng sống ở trong chế độ cộng sản nhiều năm đã hiểu rõ cái sự kìm kẹp, sự khống chế về tư tưởng, về lời ăn tiếng nói của Đảng Cộng sản ấy, thì mới thấy một cái lời tuyên nói vô cùng can đảm, một cái lời tuyên bố vô cùng can đảm. Thì tôi đọc cái lời tuyên bố đó và tôi rất là xúc động. Thì hậu quả của cái lời tuyên bố đó là ông Trần Độ bị gạt ra khỏi cái chức vụ của mình, nhưng mà coi như là về hưu thôi. Thì sau này ấy, tôi được biết, ngay hồi tôi còn trong tù tôi đã biết là vì chính những cái tên công an nó còn trẻ chứ, ngoài 30 tuổi 40, công an chính trị thì nó có nói với tôi là nó đôi ba lần đến nhà ông Trần Độ lục soát khám xét, nhưng mà ông Trần Độ nó cho là cái có cái tội tàng trữ cái bài viết cái tác phẩm của nhà văn Dương Thu Hương, nhưng mà nó chưa được đến đâu vì làm sao làm cái người lão thành trong Đảng và ông có rất nhiều uy tín với lại các đảng viên khác, cho nên là chúng nó không dám động đến đâu. Thế mà suốt trong cái thời gian nhiều năm nay thì ông ta lúc nào cũng lên tiếng đòi dân chủ và tự do. Tiếng nói của ông Trần Độ nó vô cùng quan trọng, bởi vì ông ta là một người ở trong Đảng, nhiều đảng viên nhất là trong quân đội có nhiều cảm tình với ông và kính nể ông. Dù sao ông cũng có cái cuộc sống gương mẫu, không tham nhũng, không có những cái mà như là những cái bọn lãnh tụ Đảng bây giờ mà đang phạm phải. Thế cái tiếng nói của ông nó quan trọng lắm, vì nó là cái tiếng nói từ trong nội bộ và nó khai hoặc là âm thầm của nhiều đảng viên và nhiều sĩ quan quân đội. Cái điều này là vô cùng quan trọng trong cuộc đấu tranh của chúng ta. Vì các bạn chắc biết là từ xưa đến nay ấy, mà muốn cho một cái triều đình, đấy là nó phải phong kiến, hoặc là một cái nhà nước nào nó sụp đổ nhanh chóng ấy, thì không có cái gì khác là nó phải tan nát từ ở bên trong, tan nát đi thì mới là nhanh chóng nhất. Chứ còn nếu mà đợi chờ những cái biến động về kinh tế, những biến động về xã hội hay nhiều thứ thì nó là cái chuyện tự tiên thì rất lâu. Thì cụ thể mà nói đấy, những cái triều đình hùng mạnh thế nhưng mà nhiều khi tan rã rất nhanh chóng, chỉ vì trong triều đình thì tể tướng thì chống lại thừa tướng đó, thế rồi đại nguyên soái thì lại bị ông quan văn nó mới giảm phá, có khi bị bọn hoạn quan nó hãm hại, thì cái triều đình nó tan nhanh. Thì cũng như vậy thôi, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam của mình mà muốn cho nó phải theo con đường dân chủ hóa, còn nói trắng ra là muốn cho nó giải thể có nghĩa là nó phải dân chủ hóa. Thì đây chỉ là vấn đề chữ nghĩa thôi. Khi mà mình nói là dân chủ hóa thì nó cũng đồng nghĩa với cái vấn đề là giải thể chế độ độc tài. Mình dân chủ và độc tài nó là hai cái khái niệm nó như nước và lửa, nó không thể nào tồn tại song song với nhau được. Thì chúng ta phải hiểu khi muốn chuyển đổi liên tiến như vậy thì đấy là một cái sức mạnh phá, nó là phá từ bên trong phá ra. Thế khi mà chính những người cộng sản, những ủy viên trung ương mà thức tỉnh, những sĩ quan quân đội mà thức tỉnh thì lúc đấy là cái lúc mà nó tan nát rất là nhanh chóng. Thì những cái gương như ở bên các nước Đông Âu hoặc là như ở bên Nga, bên Liên Xô thì đều là từ trong lòng Đảng mà phá vỡ mà nhanh chóng đến như vậy. Thế cho nên tôi đánh giá rất cao những cái đóng góp của những người cộng sản thức tỉnh mà dám đứng lên mà đòi dân chủ hóa đất nước, tôi đánh giá rất cao. Trên cái việc mà ông Trần Đỗ mất đi thì là một cái điều tôi cũng nghĩ là bỏ sót mà rất là tiếc. Vì mất đi một người chiến sĩ có một cái người nói có một cái trọng lượng rất lớn đối với lại hàng ngũ đảng viên và đối với cả người dân ở trong nước. Vì sự thực mà nói thì ở ngoài này nhiều khi có những người viết báo lên án những người hoạt động trong nước, và ông Trần Đô cũng là một trong những người mà bị họ lên án. Lên án là chưa dứt khoát, vẫn còn đang ở Hồ Chí Minh, vẫn còn chấp nhận chủ nghĩa Mác, vân vân. Thế và coi đấy là quả mồi, là không thật. Thì tôi là cái người mà đã sống với cộng sản rất là nhiều năm, cho nên là tôi thấy những cái việc như thế, những cái việc mà phản đối những người trong nước mà không ủng hộ họ, là cái việc rất là phi chính trị, rất là phi chính trị. Chúng ta phải thấy thì như tôi đã nói, tuy là ông Trần Đỗ không trực tiếp lên án cái đảng của ông ta, thế nhưng mà khi mà ông ta đòi dân chủ hóa, đòi tự do ngôn luận, đòi tự do tư tưởng vân vân, đòi tự do tôn giáo, thì trên thực tế là ông ta đã gọi là đương đầu, phải là đương đầu với lại một cái chế độ như thế. Vì anh sống ở trong một nước độc tài, một cái chế độ độc tài khắc nghiệt, người ta gọi là độc tài toàn trị, như là chế độ độc tài của cộng sản nó còn hơn cả những cái độc tài phát xít, hơn cả độc tài Hitler. Mà anh dám đòi dân chủ, đòi đa nguyên, đòi trả lại những quyền tự do cơ bản cho người dân, thì trên thực tế là anh đã đương đầu với đảng, đã chống lại đảng. Cũng chính vì là những cái tay lãnh đạo Hà Nội bây giờ nó rất hiểu cái điều đó, thế cho nên là sau khi mà mua chuộc rồi dọa dẫm các thứ không mua chuộc ông Trần Đỗ thì chúng nó khai trừ ra khỏi đảng, khai trừ ra khỏi đảng. Thì sự thực ra khi mà ông Trần Đỗ bị khai trừ ra khỏi đảng thì lại làm cho những người dân cũng như là những người đảng viên khác họ càng nhìn rõ cái bộ mặt thật của những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản hiện giờ. Thì tôi muốn nói như vậy này, vì 损我种种这种给结婚基金挣到我来我们来卷过电话一个多月用无助的金挣到我来我们说过某个某个给后发来了说不干我来的我这个是卷两万来了你连你说了给农村也生几万的那些那后发来了光灯厂你厂帮的我给那个灯落灯开断có lúc nên nghèo có những lúc mà dư nhất chứ chứ không thể nói yêu cầu chúng ta ở ngoài này yêu cầu phải biết phải lên tiếng như là chúng ta sống ở cái xã hội tự do cái điều đó là không thể được